Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm 18 tháng 5 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, Việt Nam. Thứ Tư hôm qua, 17 tháng 5, Tòa Thánh đã công bố thông cáo cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp nhận đơn xin tự nhiệm của Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, giám mục Ban Mai Thuộc. Tuy nhiên, thông cáo không nói gì đến việc bổ nhiệm vị giám quản cho giáo phận Ban Mai Thuộc trong lúc trống tòa này. Hy vọng trong tương lai gần, sẽ có vị giám mục về làm giám quản giáo phận Ban Mai Thuộc. Tin Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày thụ phong giám mục của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, Ngài sẽ phong chức linh mục cho 11 thầy phó tế của giáo phận vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay 18 tháng 5 tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Mỹ Tho. Các thầy phó tế có tên sau đây. Thứ nhất, Giuse Phạm Phú Cường, sinh năm 1973, thuộc giáo xứ Long Định II. Thứ hai, Gabriel Nguyễn Tấn Di, sinh năm 1974, thuộc giáo xứ Hiệp Hòa. Thứ ba, Giuse Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1978, thuộc giáo xứ Tân Quế. Thứ tư, Giuse Trần Thanh Long, sinh năm 1977, thuộc giáo xứ Chợ Cũ. Thứ năm, Thomas Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1976, thuộc giáo xứ Thủ Ngữ. Thứ sáu, Augustino Trần Quang Hồng Phúc, sinh năm 1973, thuộc giáo xứ Bến Dinh. Thứ bảy, Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn, sinh năm 1977, thuộc giáo xứ Cao Lãnh. Thứ tám, Giuse Lê Quang Trung, sinh năm 1955, thuộc giáo xứ Thiên Phước. Thứ chín, Phaolô Hồ Minh Tuấn, sinh năm 1977, thuộc giáo xứ Mỹ Điền. Thứ mười, Phêrô Ký Ngọc Tuấn, sinh năm 1977, thuộc giáo xứ Lương Hòa Hạ. Thứ 11, Phaolô Cao Xuân Đắc, sinh năm 1966, thuộc giáo xứ Thánh Giuse. Và trong thánh lễ phong chức vào lúc 9 giờ sáng hôm nay, ngày 18 tháng 5, Đức Giám mục Mỹ Tho đã có những lời chia sẻ sau đây với cộng đoàn dân Chúa và quý tân chức. Anh chị em mong ước có những con người linh mục như thế nào? Có lẽ anh chị em cũng giống như tôi. Chúng ta mong ước giống như Thánh Phêrô qua những lời khuyên rất thực tế, sâu sắc và cảm động của Ngài. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó. Lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn. Không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Trích thư thứ nhất Phêrô chương 5, câu 2 và câu 3. Thánh Phêrô khuyên các linh mục với tư cách là một kỳ lão. Hơn nữa, Ngài còn tư cách của một chứng nhân đã thông phần cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Vì yếu đuối, Ngài đã chối Chúa, nhưng sau đó Ngài đã không ngừng theo dõi những đau khổ mà Chúa phải chịu, cái chết bi thảm của Chúa. Cuộc đời của Chúa là một cuộc sống phục vụ, hy sinh mạng sống mình để phục vụ đúng như lời Người nói trong bài tin mừng. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Giống như 70 bô lão trong Israel đã được chọn để cộng tác với ông Môi-se, linh mục là những kỳ lão, những người đứng đầu ở trong hội thánh, thông phần tư cách làm đầu của Chúa Kitô là Môi-se mới. Chúa Kitô là đầu của giáo hội, là nhiệm thể của người. Chúa là thủ lãnh, nhưng tư cách thủ lãnh của Chúa không giống kiểu trần gian, là lấy quyền mà thống trị dân. Trái lại, Chúa dạy một cách rõ ràng, muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ, muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ. Các con thân mến, tất cả chúng ta đều là những con người yếu đuối đang sống giữa trần gian, nên dễ bị lây nhiễm tinh thần thế tục, thích làm lớn để được phục vụ. Coi chừng, thay vì làm môn đệ bước theo Thầy Giê-xu, chúng ta đi ngược đường với Thầy Giê-xu. Chúng ta muốn làm lớn để được phục vụ, chứ không phải để phục vụ và hy sinh mạng sống vì con chiên. Chúng ta không thích làm đầy tớ. Hay nếu là đầy tớ, thì theo kiểu sáo ngữ như là đầy tớ của nhân dân. Chúng ta chỉ muốn làm ông chủ, ông quan. Vậy cha khuyên chúng con, sau khi đã nhận chức linh mục, phải không ngừng đấu tranh với chính mình để duy trì và phát triển lý tưởng hy sinh và phục vụ. Nhiều người trách các cha trẻ hôm nay hầu như quên hẳn các từ ngữ hy sinh hãm mình, nên dễ xuống dốc và biến chất. Chúng con phải không ngừng vươn lên ngay từ giây phút này, rồi ngày mai, ngày mốt tiếp tục vươn lên mới giữ vững và làm sáng tỏ lý tưởng linh mục. Mỗi lần vươn lên là một lần cố gắng, mỗi lần vươn lên là một lần hy sinh, thông phần cuộc khổ nạn của Chúa. Làm sao cho cuộc đời chúng con có sự thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu, thì chúng con mới tế lễ một cách sốt sắng được. Còn nếu cuộc đời chỉ là hưởng thụ, nếu các con sống đời linh mục như một chức sắc lè phè, thì thật là một điều đáng tiếc. Đáng tiếc cho giáo hội, đáng tiếc cho bản thân. Chúng con được gọi để trở nên cộng sự viên của giám mục, chia sẻ trách nhiệm kế vị các tông đồ của giám mục. Hãy phấn khởi trong việc mục vụ, hãy hăng say trong công việc truyền giáo. Muốn trở nên những tông đồ nhiệt thành của Chúa Giê-xu, phải gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Có người cho rằng, các cha trẻ ít cầu nguyện, nên cuộc đời linh mục thường hiếu động, nhưng thiếu chiều sâu. Các con hãy nhớ, linh mục là thầy dạy cầu nguyện, mà chính mình không cầu nguyện thì làm sao có thể thi hành sứ mạng. Các con là tư tế, hãy đọc sách nguyện cho thật kỹ, thật sốt sắng để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình, để cầu nguyện cho dân Chúa và cho toàn thể nhân loại. Các con là những sứ giả rao giảng tin mừng tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Các con phải biết về tình yêu đó, phải có kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, nhờ gặp gỡ và tiếp xúc với Thiên Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần cư ngụ trong chúng con. Đừng để cho những lời rao giảng của chúng con trở thành rỗng tuếch, không có nội dung, vì sự thiếu hiểu biết và lòng yêu mến Thiên Chúa. Để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, chúng con hãy noi gương Chúa Giê-xu trở nên hiền lành và khiêm nhường. Kinh nghiệm cho thấy rằng, người kiêu ngạo luôn đặt bản thân mình lên trên kẻ khác, nên khó thực hiện giới răn yêu thương cốt lõi của đời sống Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời chia sẻ của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho. Trong thánh lễ phong chức linh mục cho 11 thầy phó tế của giáo phận vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, thứ Năm 18 tháng 5, tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Mỹ Tho. Xin hiệp thông cầu nguyện cho các tân chức và chia sẻ niềm vui với Đức Giám mục giáo phận Mỹ Tho nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày thụ phong giám mục của Ngài. Tin Úc Châu. Không cần phải tẩy chay phim Da Vinci Code. Đó là lời phát biểu của hai đức tổng giám mục Melbourne và Adelaide, Úc Châu. Hai đức tổng giám mục của hai tổng giáo phận Úc Châu phát biểu trước khi cuốn phim Mật mã Da Vinci được trình chiếu rằng, người Công giáo được tự do muốn coi thì coi, nhưng điều thiết yếu là ý thức đây là một chuyện tiểu thuyết giả tưởng. Theo tờ báo Thời Đại xuất bản tại Melbourne, thì Đức Tổng giám mục Melbourne là Đức cha Dennis Hart nói rằng, Ngài để cho giáo dân trưởng thành tự quyết định coi hay không. Điều quan trọng là họ cần biết rõ về các dữ kiện của phim. Đức Tổng giám mục Hart cho hay, cuốn sách Mật mã Da Vinci là một câu chuyện tiểu thuyết, nhưng lại lồng các nhân vật thật vào trong chuyện, dựng nên chuyện Chúa Giê-xu lập gia đình với Madalena và sống một cuộc sống bình thường gia đình, có con cái mà giáo hội đã che đậy đi. Điều này làm tổn thương đến những người Kitô, vì chúng ta tin giáo hội không lừa đảo, không che đậy điều gì. Chúa Giêsu không bao giờ lập gia đình, Ngài là Thiên Chúa. Hãy đọc trong Tin Mừng thì sẽ biết rõ về Chúa Giêsu. Nhiều vị chủ trăng trong giáo hội trên thế giới kêu gọi những người tín hữu tẩy chay cuốn tiểu thuyết và cuốn phim Mật Mã Da Vinci của nhà văn Dan Brown. Đức Tổng Giám mục Philip Vincent, vị tân chủ tịch của Hội đồng Giám mục Úc Châu, không tán đồng việc biểu tình tẩy chay cuốn phim Mật Mã Da Vinci, nhưng kêu gọi các tín hữu, nếu có đi xem phim thì hãy nhớ đây là một cuốn tiểu thuyết tưởng tượng. Các nhà thần học cho hay, không có một chứng cớ hay bằng chứng nào trong Thánh Kinh nói về việc Chúa Giêsu lập gia đình, mặc dù có nhiều vị cho rằng Maria Magdalena là một người theo Chúa và rất thân với Chúa. Một số các vị chủ trăng lạc quan hơn, cho đây là cơ hội để giáo lý Công giáo được rộng rãi đi vào những tranh luận của quần chúng, như Đức Tổng Giám mục Hickey, chủ tịch về truyền thông của Hội đồng Giám mục Úc cho hay. Giáo hội có thể rút ra một cái gì đó tích cực vì nhờ cuốn phim này mà nhiều người tò mò đi tìm hiểu thêm về Chúa Giêsu. Hội đồng Giám mục Úc Châu tháng trước đã thiết lập một trang mạng giúp tìm hiểu về cuốn tiểu thuyết và cuốn phim này trong trang điện tử. Đức Tổng Giám mục Vincent còn cho hay, giáo phận Nam Úc Châu của Ngài đang soạn thảo những nhận định, phê bình và học hỏi về cuốn phim Mật Mã Da Vinci cho các trường, các giáo xứ vào những tuần tới, hầu giúp những người đọc cuốn tiểu thuyết này hoặc coi cuốn phim này có được những nhận định đúng đắn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư hôm qua, 17 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến chung khoảng 50.000 tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô Roma. Trong bài huấn đức bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã nói về con đường tu đức của Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã tóm gọn bài huấn đức lại bằng tiếng Pháp như sau. Anh chị em thân mến, sau Chúa Giêsu, Thánh Phêrô là nhân vật được biết đến nhiều nhất của Tân Ước và các sách Phúc Âm cho phép chúng ta đi theo con đường thiêng liêng của Ngài. Lúc được kêu gọi, Thánh Phêrô đã tin tưởng vào lời Chúa Giêsu để thả lưới. Và trước phép lạ lưới được nhiều cá, thánh nhân đã phản ứng với lòng kinh ngạc và thưa cùng Chúa như sau: Lạy Chúa, xin hãy xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Lúc đó, Chúa Giêsu mời gọi Thánh Phêrô hãy tin tưởng và mở ra trước mắt ông một dự án vượt quá tầm nhìn của ông. Thầy sẽ làm cho con trở nên kẻ lưới cả người. Với lòng quảng đại, Phêrô đã thưa vâng và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh Phêrô còn trải qua giây phút đầy ý nghĩa khác nữa của con đường thiêng liêng tại vùng Caesarea Philip khi ông tuyên bố, Thầy là Đức Kitô. Đây là lời quả quyết không đến từ chính ông, nhưng đến từ Thiên Chúa Cha trên trời, và là mầm giống cho lời tuyên xưng đức tin của giáo hội. Nhưng lúc đó, Thánh Phêrô chưa hiểu được sứ mạng thật sự của Chúa Giêsu. Và khi Chúa nói trước lần thứ nhất về cuộc thương khó, thì Thánh Phêrô đã vấp phạm. Ông đã ao ước muốn thấy nơi Chúa một con người thần linh để hoàn thành những chờ đợi của dân chúng với quyền lực của mình. Nhưng Chúa Giêsu xuất hiện như là một vị Thiên Chúa làm người, đảo lộn những chờ đợi của đám đông bằng cách chọn lấy con đường khiêm tốn và đau khổ. Với tính khí hăng say, Thánh Phêrô không ngần ngại nói những lời trách Chúa Giêsu. nhưng lời Chúa đáp lại Phêrô lúc đó đã làm tiêu tan mọi ước muốn giả tạo của ông và mời Phêrô hãy quay trở lại. Như thế, Thánh Phêrô học biết việc theo Chúa phải là làm như thế nào. Như tổ phụ Abraham, Thánh Phêrô nhận được lời mời gọi lần thứ hai như sau: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá và theo ta. Vì ai muốn cứu lấy mạng sống mình thì sẽ mất nó. Nhưng người nào chấp nhận mất mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được nó. Mặc dù phải chịu khổ, nhưng Thánh Phêrô chấp nhận lời mời gọi hết sức đòi hỏi này của Chúa Giêsu và bước theo con đường sống của thầy mình. Sau bài huấn đức chính và những tóm gọn bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chào các nhóm tín hữu hành hương. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến viếng thăm Ba Lan sắp đến của Ngài như sau: tôi chào những anh chị em Ba Lan. Tôi vui mừng vì không bao lâu nữa sẽ được đến thăm Ba Lan. Chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra theo khẩu hiệu như sau: anh chị em hãy kiên vững trong đức tin. Ngay từ bây giờ, tôi xin anh chị em và toàn thể giáo hội tại Ba Lan hãy cầu nguyện, ngõ hầu trong những ngày viếng thăm này, và với sự trợ giúp của ân sủng Chúa, chúng ta có thể giúp nhau vững mạnh trong chứng tá đức tin. Ước chi người tôi tới Chúa, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đồng hành với chúng ta. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét chính của buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư hôm qua, 17 tháng 5. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Lời cầu xin của chúng ta và sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Nhiều người có thể xem thường lời cầu xin trong đời sống đức tin của người tín hữu Kitô, vì cho rằng cao điểm của lời cầu nguyện là tâm tình tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen. Cho nên họ nghĩ rằng cầu xin là một giai đoạn cần phải vượt qua nếu muốn nên trọn lành. Lối suy nghĩ trên đây không hoàn toàn sai, bởi vì trong đời sống đạo, chúng ta thường thấy nhiều tín hữu Kitô cầu nguyện để chỉ xin ơn huệ mà thôi. Thật ra, lời cầu xin đích thực mà chúng ta đang bàn đến ở đây là một diễn đạt của tâm tình được thể hiện trong Thánh Vịnh 69 như sau: lạy Chúa, xin đến cứu con. Một tâm tình cầu xin như thế chỉ đặt nền tảng trên lời khẳng định của Chúa Giêsu: không có ta, các con không thể làm được việc gì. Khi diễn giảng về những lời này, Thánh Basilio, Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Augustino đều nói rằng cầu nguyện là một điều cần thiết cho tất cả mọi người. Chúng ta không những không thể tưởng nghĩ đến sự thiện hay thực hiện được sự thiện, mà ngay cả cũng không thể khao khát sự thiện nếu chúng ta không được Thánh Thần gợi hướng và trợ giúp. Nếu không có ơn Chúa giúp, chúng ta không thể làm được việc gì. Mặt khác, Thiên Chúa lại thường chỉ ban ơn cứu giúp những ai cầu nguyện. Suy cho cùng, cầu nguyện là phương thế tuyệt đối cần thiết để được cứu rỗi. Như vậy, cầu nguyện là một vấn đề sống chết đối với con người, chứ không còn là vấn đề cầu nguyện nhiều hay ít, hay theo thể thức và cách thế nào. cầu nguyện thể hiện vị trí của con người trước mặt Chúa. Vấn đề cơ bản đặt ra cho con người có niềm tin là, con người có nên quỳ gối trước mặt Thiên Chúa, Đấng tạo hóa và là cha của mình không? Con người có sẵn sàng để làm như Chúa Giêsu truyền dạy trong Tin Mừng, các con phải cầu nguyện không ngừng và đừng ngã lòng không? Hoặc là chúng ta cầu nguyện liên lỉ, hoặc là chúng ta không bao giờ cầu nguyện. Không thể có sự lưng chừng. Nói đến cầu nguyện là nói đến tiếng kêu xin giúp đỡ không ngừng vang lên trong trái tim con người. Khi con người để cho tiếng kêu ấy thoát ra từ tận đáy lòng dưới tác động của ơn thánh hay những thử thách, lúc đó nó sẽ đi vào lời cầu nguyện liên lỉ. Những tiếng kêu cầu mỗi ngày một gia tăng sẽ biến cuộc sống của người đó thành một lời cầu nguyện. Xét cho cùng, sự cầu nguyện giúp chúng ta thực hiện giới răn cao trọng mà Chúa Giêsu đã ban bố cho chúng ta trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy. Nếu Chúa Giêsu đã nhấn mạnh nhiều đến sự cầu nguyện như thế là bởi vì chính Ngài đã cầu nguyện không ngừng để luôn được ở trong tình yêu của Chúa Cha. Như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con. Hãy ở trong tình yêu Thầy. Nếu các con tuân giữ các giới răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ giới răn của Chúa Cha và ở lại trong tình yêu của Người. Chính trong đoạn Tin Mừng này mà Chúa Giêsu đã nói, không có Thầy các con không thể làm được việc gì. Như vậy, ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu cũng có nghĩa là cầu nguyện và chờ đợi mọi sự từ nơi Ngài. Lời cầu nguyện là chìa khóa để được ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu. Cũng chính trong đoạn Tin Mừng này mà Chúa Giêsu nói đến sức mạnh của lời cầu nguyện. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con có thể xin bất cứ điều gì các con muốn, và các con sẽ nhận được. Bất cứ điều gì các con nhân danh Thầy mà xin với Chúa Cha, Người sẽ ban cho các con. Chúa Giêsu nói đến lời cầu xin khi mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm ba ngôi. Ngài có thiết tha mời gọi chúng ta cầu xin là bởi muốn chia sẻ với chúng ta mầu nhiệm thâm sâu mà Ngài chia sẻ với Chúa Cha. Thầy gọi anh em là bạn hữu vì Thầy đã tỏ cho anh em biết tất cả mọi sự Thầy đã học biết nơi Cha Thầy. Trong mầu nhiệm ba ngôi, Chúa Con không ngừng tận hiến cho Chúa Cha và kêu xin Người đón nhận Ngài, và đồng thời cảm tạ Người vì tình yêu của Người. Về phần Chúa Thánh Thần, Ngài chính là lời cầu khẩn của Chúa Cha và Chúa Con. Thánh Thần là hoa trái của tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta biết được mầu nhiệm ấy qua sự mặc khải của Chúa Giêsu. Trong cuộc sống trần thế của Ngài, Ngài không ngừng cầu xin với Chúa Cha với những tiếng than vang và khóc lóc. Ngài cũng dâng lời tạ ơn Chúa Cha vì đã nhậm lời Ngài. Cũng như ba ngôi Thiên Chúa cầu khẩn với nhau và đón nhận nhau, Chúa Giêsu cũng van nài chúng ta hãy đón nhận tình yêu của Ngài, và Ngài cảm ơn chúng ta vì tiếng thưa xin vâng của chúng ta, cũng như mẹ Maria đã được công bố là có phúc vì đã thưa xin vâng. Mỗi lần đi vào cầu nguyện, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần mở mắt chúng ta ra, để chúng ta thấy Chúa Giêsu van xin tình yêu của chúng ta. Và khi chúng ta cầu khẩn với Ngài, chúng ta không làm gì khác hơn là đáp trả lại lời cầu xin của Ngài. Cầu xin chính là đi vào cuộc đối thoại yêu thương giữa ba ngôi Thiên Chúa vậy. Chính vì được thấm nhiễm bởi Thánh Thần mà mẹ Maria đã cùng với các tông đồ và môn đệ cầu khẩn trong phòng hội. Bởi vì Thánh Thần là lời cầu khẩn của Chúa Cha và Chúa Con, cho nên những ai được Thánh Thần chiếm ngự cũng đều được biến thành lời cầu nguyện. Chính vì thế, mà các giáo phụ Đông Phương gọi mẹ Maria là mẹ của lời cầu nguyện liên lỉ. Không ai nên giống thánh thần cho bằng mẹ. Mẹ là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Món quà duy nhất mà Chúa Giêsu hứa ban tặng cho những ai nhân danh Ngài mà cầu nguyện là chính Chúa Thánh Thần. Không có món quà nào cao trọng hơn Chúa Thánh Thần. Như vậy, khi Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng, với lời cầu nguyện, chúng ta có thể lãnh nhận được mọi sự từ Thiên Chúa, Ngài nghĩ đến Chúa Thánh Thần trước tiên. Không gì làm cho Thiên Chúa vui hơn là thấy con người kêu cầu Ngài. Khi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn chúng ta tạo cơ hội cho Thiên Chúa có thể tự yêu mình trong chúng ta. Nói tóm lại, mỗi lời cầu nguyện trong Kitô giáo đều có thể được tóm tắt trong lời cầu khẩn. Lạy Cha, nhân danh Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần cho con. Tất cả mọi hình thức cầu nguyện như suy gẫm, chiêm niệm, lần chuỗi, phụng vụ, vân vân, đều phải có lời cầu khẩn này như một khúc nhạc niệm không thể thiếu được. Và bởi Chúa Thánh Thần đã làm cho mẹ Maria trở thành hiền thê chung thủy của Ngài, tất cả chúng ta đều được mời gọi khẩn cầu với Chúa Thánh Thần trong chúng ta qua mẹ Maria. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, ngoài phần nhập đề và kết luận, gồm có hai phần chính. Phần thứ nhất, có tính cách triết học và thần học, định nghĩa từ ngữ tình yêu, theo nghĩa Eros, Philia và Agape. Và phần thứ hai, nói về việc giáo hội thi hành đức bác ái, thực hành tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta đang ở phần thứ nhất của thông điệp. Sau khi đã nghe Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa của từ Eros và từ Agape, tình yêu, hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp số 16. Đức Thánh Cha trình bày một quan niệm tổng hợp như sau. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người. Sau những suy luận về bản chất tình yêu và ý nghĩa của nó trong niềm tin theo Kinh Thánh, vẫn còn một câu hỏi kép liên quan đến thái độ của chúng ta. Chúng ta có thật sự yêu được Thiên Chúa, đấng mà chúng ta không thể thấy, và người ta có thể đòi buộc tình yêu hay không? Có một trở ngại kép được nêu lên từ câu hỏi này, để chống lại giới luật kép của tình yêu. Không ai có thể thấy Thiên Chúa, thì làm thế nào chúng ta có thể yêu người? Và câu khác, người ta không thể bắt buộc yêu, vì đó là một cảm xúc, hoặc có hoặc không, chứ không thể do ý chí được. Hình như Thánh Kinh cũng xác nhận vấn nạn thứ nhất khi viết rằng, nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 20. Nhưng bản văn hoàn toàn không loại bỏ tình yêu đối với Thiên Chúa như là điều không thể. Ngược lại, tình yêu này rõ ràng bị đòi buộc trong mạch văn được trích dẫn trong thư thứ nhất của Thánh Gioan. đều được nhấn mạnh chính là mối dây liên kết bất khả phân ly của tình mến Chúa yêu người. Cả hai lệ thuộc vào nhau, đến độ lời quả quyết yêu thương Thiên Chúa sẽ trở thành dối trá, khi con người đóng kín tâm hồn mình lại trước tha nhân hay thù ghét họ. Người ta phải giải thích câu văn này của Thánh Gioan như sau. Yêu người là một con đường dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa, và quay lưng lại với tha nhân sẽ làm cho chúng ta ra mù lòa không gặp được người. Số 17. Trong thực tế, chưa có ai thấy Thiên Chúa như chính người thật sự. Nhưng dù vậy, Thiên Chúa không hoàn toàn vô hình đối với chúng ta, và cũng không để cho chúng ta không thể tiếp cận với người. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thư thứ nhất của Thánh Gioan nói với chúng ta như thế. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 10. Và tình yêu của Thiên Chúa xuất hiện giữa chúng ta, trở nên hữu hình qua việc người sai con một đến thế gian, để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 9. Thiên Chúa tự làm cho mình thành hữu hình. Trong Đức Giêsu chúng ta có thể chiêm ngắm được Chúa Cha. Thực vậy, sự hữu hình của Thiên Chúa thật đa dạng. Trong lịch sử tình yêu mà Thánh Kinh tường thuật cho chúng ta, người đi đến với chúng ta, tìm cách chinh phục chúng ta mãi cho đến bữa tiệc ly, mãi cho đến trái tim bị đâm thâu trên thập giá, mãi cho đến những lần hiện ra của Đấng Phục Sinh và những kỳ công của người. Qua đó, người đã hướng dẫn hội thánh mới được hình thành nhờ hoạt động của các tông đồ. Và trong lịch sử tiếp đó của hội thánh, Chúa cũng không vắng mặt. Người luôn luôn tìm đến chúng ta qua những con người mà người soi sáng, qua lời của người, trong các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Trong phụng vụ của hội thánh, trong lời cầu nguyện, trong cộng đoàn sống động của các tín hữu, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, cảm nhận sự hiện diện của người và học cho biết nhận ra người trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Người đã yêu chúng ta trước và tiếp tục yêu chúng ta trước. Chính vì thế mà chúng ta có thể đáp trả lại bằng tình yêu. Thiên Chúa không đòi hỏi một tình cảm mà chúng ta không thể khơi lên trong chúng ta. Người yêu chúng ta và cho chúng ta thấy và cảm nhận tình yêu của người. Và từ bước trước này của Thiên Chúa, tình yêu nảy sinh trong chúng ta như một lời đáp trả. Trong tiến trình gặp gỡ này, một điều cho chúng ta thấy rõ là tình yêu không phải chỉ là cảm xúc đến rồi đi. Cảm xúc có thể là một tia sáng khai mở kỳ diệu, nhưng tổng thể của tình yêu không phải như thế. Ban đầu chúng ta đã nói về tiến trình thanh luyện và trưởng thành, nhờ đó Eros đạt được mức trọn vẹn, trở thành tình yêu theo ý nghĩa trọn vẹn của thuật ngữ. Để đạt được mức độ trưởng thành của tình yêu, cần có sự tham gia mọi sức lực của con người, có nghĩa là con người trong tổng thể của mình. Việc gặp gỡ với những biểu lộ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa có thể gợi lên trong chúng ta cảm giác hân hoan, đến từ cảm nghiệm rằng mình được yêu. Việc gặp gỡ này đòi hỏi cả ý chí lẫn lý trí của chúng ta. Việc nhận biết Thiên Chúa hằng sống là con đường đi đến tình yêu, và tiếng thưa vâng của ý chí chúng ta đối với ý muốn của người kết hợp sự hiểu biết, ý chí và cảm xúc trở thành một hành động trọn vẹn của tình yêu. Đây rõ ràng là một tiến trình vẫn luôn chuyển động. Tình yêu không bao giờ kết thúc và trọn vẹn được. Tình yêu chuyển đổi trong suốt thời gian sống, chính dần và nhờ đó luôn trung thành với chính mình. Ao ước một điều và không ao ước cũng một điều đó. Đó là điều cổ nhân định nghĩa nội dung của tình yêu. Người này trở nên giống người kia. Điều này đưa đến một sự hợp nhất của ý chí và tư tưởng. Lịch sử của tình yêu giữa Thiên Chúa và con người bao hàm sự kiện, sự hiệp thông ý chí tăng trưởng trong hiệp thông tư tưởng và tình cảm. Như thế, ý muốn của chúng ta luôn trùng khớp với ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa không phải là ý muốn xa lạ đối với tôi, mà các giới luật áp đặt cho tôi từ bên ngoài, nhưng là ý muốn của chính tôi phát xuất từ kinh nghiệm cho thấy trong thực tế Thiên Chúa hiện diện rất thâm sâu trong tôi hơn là tôi đối với tôi. Từ đó, sự phó thác vào Thiên Chúa càng ngày càng lớn lên, và Thiên Chúa thực sự trở thành niềm vui cho chúng ta. Số 18. Tình yêu đối với tha nhân là khả thi theo ý nghĩa được chính Thánh Kinh xác định và do Chúa Giê-xu công bố. Tình yêu đó cốt tại chính điều này là trong Thiên Chúa và cùng với Thiên Chúa tôi yêu người thân cận, cả khi tôi không thích hoặc không biết người đó. Điều này chỉ trở nên khả thể từ cuộc gặp gỡ thâm sâu với Thiên Chúa, một sự gặp gỡ trở thành hiệp thông, ý muốn và thâm nhập vào trong tình cảm. Bây giờ tôi học cách nhìn người khác không phải chỉ bằng con mắt và tình cảm của riêng tôi, nhưng từ nhãn giới của Chúa Giê-xu Ki-tô. Bạn của người là bạn của tôi. Vượt qua dáng vẻ bên ngoài, tôi thấy được nơi tha nhân sự chờ đợi một cử chỉ yêu thương, một cử chỉ quan tâm mà tôi cho họ, không chỉ qua những cơ quan được tổ chức vì mục đích ấy, chấp nhận họ như một nhu cầu chính trị. Tôi nhìn với đôi mắt của Chúa Ki-tô và có thể trao ban cho tha nhân nhiều hơn là những vật cần thiết bên ngoài. Đó là cái nhìn của tình yêu mà họ cần. Ở đây, chúng ta thấy được tác động hỗ tương cần thiết giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người mà thư thứ nhất của Thánh Gioan nhấn mạnh. Nếu cuộc đời tôi hoàn toàn thiếu vắng việc tiếp xúc với Thiên Chúa, lúc ấy tôi sẽ nhìn người khác như một kẻ xa lạ và không thể nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi họ. Nhưng nếu tôi loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đời tôi việc hướng đến kẻ khác, để chỉ trở thành đạo đức, chỉ để thực hiện những phận vụ tôn giáo của tôi, thì liên hệ với Thiên Chúa sẽ khô héo ở tôi. Liên hệ này có thể đúng đắn, nhưng không có tình yêu. Chính sự sẵn sàng của tôi đến với người thân cận để minh chứng tình yêu đối với họ sẽ làm cho tôi dễ cảm nghiệm Thiên Chúa. Chỉ có việc phục vụ tha nhân mở mắt cho tôi thấy điều Thiên Chúa làm cho tôi và người đã yêu tôi như thế nào. Các vị thánh, chúng ta nhớ đến mẫu gương của chân phước Teresa thành Calcutta, múc lấy khả năng yêu thương của họ đối với tha nhân một cách mới mẻ từ việc tiếp xúc với Chúa trong bí tích thánh thể, và ngược lại, sự tiếp xúc này trở thành hiện thực và sâu xa trong việc phục vụ tha nhân. Mến Chúa và yêu người không thể tách rời nhau được. Đó chỉ là một giới răn. Cả hai sống nhờ vào tình yêu của Thiên Chúa tuôn xuống chúng ta, đứng luôn yêu thương chúng ta trước. Như thế sẽ không còn là giới răn tự bên ngoài, buộc chúng ta làm những gì không thể làm được, nhưng là một cảm nghiệm tình yêu được ban tặng từ bên trong. Một tình yêu mà tự bản chất phải được tiếp tục chia sẻ. Tình yêu lớn lên nhờ tình yêu mang tính thiêng liêng, vì từ Thiên Chúa mà đến, và giúp chúng ta kết hợp với Thiên Chúa. Và trong tiến trình kết hợp này, giúp chúng ta trở thành một chúng tôi, vượt thắng mọi chia rẽ, làm cho chúng ta nên một, để rồi cuối cùng Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta kết thúc phần thứ nhất của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Ki-tô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Ki-tô biến đời của người mình, gặp gỡ Đức Ki-tô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình đề mình.
Tin là tham dự vào sự sống lại của Đức Ki-tô. Tuy nhiên, trong một phút ngắn ngủi, Simon Phêrô đã là hình ảnh sáng ngời và bình an về con người tín hữu dám bước đi ở trên sóng, giữa một buổi trời giông tố. Theo lời Chúa, người môn đệ ấy đã ra khỏi thuyền, khỏi sự chắc chắn bảo đảm của con thuyền, và liều mình thật sự, bắt đầu bước đi trên sóng. Ông đã ra khỏi địa cầu trần gian, phó mình cho sức mạnh của nước trời, và liều chết như vậy, ông đã trở thành con cái của sự sống lại từ cõi chết, ở trong sức mạnh của Thánh Thần. Ta đã chịu an táng với Ngài, thì ta cũng đã sống lại với Ngài nhờ lòng tin vào hành động của Thiên Chúa đã phục sinh Ngài từ cõi chết. Người tín hữu gắn bó vô điều kiện vào Đức Kitô, họ hiệp thông với Ngài mà hiện hữu là một mầu nhiệm chết và sống lại trong Thiên Chúa. Sự hiện hữu của Đức Kitô đấng đang ở trong lòng họ và thông ban cho họ sức sống vĩnh cửu mãnh liệt của Ngài. Nói theo văn của Thánh Gioan, bằng đức tin người tín hữu đến uống ở cạnh sườn Chúa Kitô, những dòng nước thánh linh phục sinh đang vọt ra. Họ ăn mình Chúa Kitô, uống nước ở tận mạch và được sự sống đời đời. Thông hiệp với Đức Kitô bằng đức tin, người tín hữu được tràn ngập sức mạnh phục sinh, sức mạnh kỳ diệu của ngày thế mạc sẽ phục sinh được tất cả nhân loại. Quyền năng vĩ đại tuyệt vời thi thố trong việc phục sinh của Đức Kitô bây giờ lại thể hiện cho ta là những kẻ có lòng tin. Chính vì vậy mà đức tin làm được những việc lạ. Đức Kitô đã phục sinh, mọi quyền lực nước trời được trao ban cho Ngài, và Ngài cho kẻ có lòng tin làm được những sự việc vĩ đại hơn những sự việc mà chính Ngài đã thực hiện. Ngay khi Đức Giêsu còn sống ở đời này, lòng tin vào nước trời cũng đã nâng con người lên trên điều kiện tại thế và khiến họ làm được những dấu lạ kỳ diệu. Ông Phêrô khi có lòng tin đã có thể đi trên nước, và Chúa Giêsu bảo người phụ nữ bị bệnh băng huyết: đức tin của con đã cứu con. Ngài không thể làm phép lạ vì họ cứng lòng tin. Rồi khi tông đồ hỏi Ngài vì sao họ không trừ được quỷ, Ngài đáp: vì các con cứng lòng tin. Quả thật, Thầy bảo các con, nếu các con có đức tin bằng hạt cải, thì bảo núi này nhổ lên, nó sẽ làm theo. Chẳng có gì mà đức tin không làm được. Đức tin chẳng là gì cả ở trước mắt xác thịt, nó chỉ là hạt cải, hạt bé nhất ở trong vườn. Nhưng nó lại có sức mạnh vô song, sức mạnh của Thiên Chúa tạo nên một thế giới mới. Đức tin làm phép lạ này, nó biến đổi đời sống quá nhỏ bé của ta, khiến nó tan ra trong hư vô toàn diện, nhưng để rồi lại làm nó đầy sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nó là hạt cải, nhưng đồng thời lại là cây lớn để chim trời có thể xuống đậu. Vì tin vào hành động của Thiên Chúa phục sinh Đức Kitô, người tín hữu chiếm được sức mạnh ấy của thế giới mới. Họ tin nên họ nói, tôi đã tin nên tôi nói. Người tông đồ làm việc không sợ sệt, không dừng lại trước thất bại, bởi vì họ nhìn thấy thánh giá Đức Kitô ở đó, và nơi thánh giá Chúa có thành công. Đức tin có sức cứu rỗi là vì thế. Đối tượng của nó là Đức Kitô cứu thế trong mầu nhiệm tử nạn phục sinh. Ai tin thì sẽ được cứu độ. Từ sự chết và sống lại nằm sẵn trong đức tin, người tín hữu có nhiệm vụ phải duy nhất đời mình lại ở trong đức tin. Họ phải dấn thân hoàn toàn vào trong lò sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Trong suốt đời sống ở trần gian, họ vẫn còn là một con người nặng nề dưới sức của tất cả những gì cũ kỹ còn sót lại. Một phần thì con người cũ của họ chưa được ân thánh đổi mới hoàn toàn, và phần khác, con người bề ngoài của họ còn che phủ con người nội tâm. Người tín hữu phải duy nhất hóa con người của họ lại bằng cố gắng, bằng cách để cho một tinh thần điều khiển cả con người chia rẽ ở nơi họ, để họ trở thành Kitô hữu nhờ việc đã được ơn cứu chuộc và nhờ việc luôn tiến thêm trên con đường cứu độ. Khốn nạn cho lòng người nào không muốn đưa mầu nhiệm tử nạn phục sinh đi vào các chi thể ở bên ngoài và lòng hãy còn chia rẽ giữa tinh thần và xác thịt. Lúc đầu lòng tin là tử nạn và phục sinh, và là ý chí vươn tới tử nạn và phục sinh mỗi ngày một hoàn toàn hơn. Rồi sao lòng tin ấy sẽ bị trọng thương, vì người ta lại trở về với xác thịt, cho đến ngày vết thương kia sẽ trở thành tử thương. Đó là lúc người ta lại trở về với sự duy nhất trước kia, duy nhất trong xác thịt, nếu có thể gọi đó là một duy nhất. Thế nên mọi khi hữu ý phạm tội đều có hại cho đức tin. Có một vấn nạn, nếu nhờ đức tin người ta đã được rỗi, thì bí tích còn cần làm gì nữa? Sự rỗi nằm trong đức tin. Thế mà Kinh Thánh cũng bảo, bí tích thánh tẩy đã có đủ sức làm cho người ta được rỗi. Bên nào cũng đủ lực ban ơn cứu rỗi, thế thì hai bên có loại trừ nhau không? Thánh Kinh công nhận cả hai đều hiệu nghiệm, nhưng không tách rời chúng ra. Đức tin không ban ơn rỗi một mình, mặc dù nó có đủ lực. Đức tin và bí tích cùng nhau đem lại sự rỗi, mỗi bên một cách. Bí tích điển hình nhất là thánh thể, nó có thể làm cho ta hiểu cách thức hành động khác nhau của mỗi bên. Bí tích là một phương tiện khách quan khiến ơn của nước trời, tức là Đức Kitô cứu thế, ở vào vừa tầm tay của ta. Nhưng chính đức tin làm cho ta biết đón nhận, biết ăn bánh thánh, biết chịu lấy Đức Kitô và mầu nhiệm cứu thế của Ngài. Không có gì có thể thay thế được đức tin ở trong công việc cứu rỗi. Bí tích hành động với hiệu năng riêng của mình, nhưng vẫn vô hiệu nếu người ta thiếu lòng tin, bởi vì ơn nuôi dưỡng nằm trong bánh bí tích thật đấy, nhưng chỉ có lòng tin mới ăn và tiêu hóa được. Thế nên để bí tích được hữu hiệu, đức tin không phải chỉ cần như một điều kiện tiên quyết, sức mạnh của đức tin phải đi đôi với sức mạnh của bí tích. Mầu nhiệm cứu chuộc tác động tự mình, nhưng con người cần phải hành động nhận lấy. Thánh Phaolô đã viết để diễn tả phần đóng góp của con người vào sự chết cứu chuộc rằng, ai thuộc về Đức Kitô thì đã đóng đinh xác thịt mình. Ngài còn viết, anh em đã thanh tẩy mình bởi vì trong nước thanh tẩy có ơn thánh thần thật, nhưng chính con người phải dùng lòng tin mà bước xuống. Do đó, Thánh Phaolô quy ơn công chính hóa cho đức tin cũng như cho bí tích thánh tẩy. Nhờ thanh tẩy chúng ta đã được tán liệm với Ngài, và nhờ đức tin chúng ta đã cùng Ngài được sống lại. Ơn cứu chuộc bao giờ cũng sẵn sàng để được ban xuống cho ta một cách đầy đủ, nhưng ta lại không luôn luôn biết đón nhận lấy. Nếu năng chịu các bí tích mà nhiều người vẫn không thấy tiến bộ về mặt thánh thiện, thì ấy là dấu họ thiếu lòng tin. Một lòng tin dấn thân quyết liệt vào ơn cứu rỗi, ở trong sự tử nạn và phục sinh của Đức Kitô.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
quý vị và các bạn thân mến. Mới đây, công ty nghiên cứu và cố vấn về lương bổng tại Hoa Kỳ đã cho biết như sau. Nếu phải trả lương cho các bà vợ suốt ngày làm việc nội trợ ở nhà, thì số lương hàng năm của các bà phải là 134.121 Mỹ Kim mới xứng đáng. Đó là chỉ tính tiền công cho các việc lao động thôi. Chứ nếu kể đến những nụ cười khích lệ, những ánh mắt vuốt ve, những lời nói ủi an, những vòng tay âu yếm cho chồng con, thì số lương dành cho các bà phải cao hơn nữa. Ngay cả các bà mẹ phải đi làm bên ngoài xã hội, nhưng còn phải lo toan việc nội trợ, thì đồng lương tương xứng cho các bà cũng ít nhất phải trên 80.000 Mỹ Kim một năm. Theo các nhà xã hội học, một bà mẹ hoàn toàn đóng vai nội trợ, nghĩa là không đi làm bên ngoài xã hội, mỗi tuần phải làm việc khoảng 91 giờ, tức trung bình 13 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đó là nói đến số giờ trung bình. Có biết bao bà mẹ phải thức khuya dậy sớm, quần quật với công việc trong nhà không dưới 18 giờ mỗi ngày. Trên đây chỉ là những con số. Trong một xã hội mà giá trị con người thường được cân đo dựa trên khả năng và mức thu nhập, mọi thứ đều quy ra tiền. Thật ra, làm sao có thể tính đúng đồng lương cho một bà nội trợ? Ngoài những công tác, dịch vụ mà các bà nội trợ cung cấp cho gia đình, còn có biết bao nhiêu thứ khác không thể nào quy thành tiền? Làm sao có thể tính toán cân đo tình yêu, sự hy sinh, tình mẫu tử? Đó là những điều vô giá, nằm bên ngoài và bên trên mọi thứ có thể đo lường được. Không có thước đo nào có thể lượng giá được tình yêu của vợ dành cho chồng, tình mẹ dành cho con. Đối với những thứ vô giá, con người không thể tính toán và cũng không thể đền đáp bằng tiền bạc. Đền ơn ai mà chỉ nghĩ đến trả bằng đồng tiền thì thiếu tế nhị, nếu không muốn nói là vô ơn. Cách đối xử của chúng ta là làm sao bày tỏ được lòng biết ơn. Chỉ có lòng biết ơn mới làm cho người được đền ơn thấy vui, mà người biết ơn cũng cảm thấy hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng năm chúng ta có ngày Hiền Mẫu. Đây là dịp để nhắc nhở con người về công ơn dưỡng dục sinh thành của mẹ. Đây cũng là cơ hội để cho con người hung đúc lòng biết ơn. Với các tín hữu Kitô, ngoài người mẹ ruột thịt, chúng ta còn có mẹ Maria, mẹ của mọi người. Cũng như bất cứ người mẹ trần gian nào, mẹ Maria cũng đã từng là một người đàn bà nội trợ. Cũng như hầu hết các bà mẹ trần gian nào, mẹ cũng đã trải qua những năm tháng hy sinh âm thầm trong gia đình vì chồng con. Ngày nay, mẹ cũng tiếp tục một sứ mệnh như thế đối với tất cả mọi tín hữu Kitô. Chỉ trong niềm tin, chúng ta mới cảm nhận được tình mẫu tử của mẹ. Qua những hy sinh âm thầm của mẹ, mẹ dạy cho chúng ta biết đánh giá đúng những thực tại trong cuộc sống này. Có những thực tại chóng qua và vô nghĩa, có những thực tại vô giá và tồn tại muôn đời. là con cái của mẹ. Chúng ta chỉ có thể đáp trả lại tình yêu của mẹ bằng thái độ siêu thoát mà thôi. Lạy mẹ, giữa muôn nghịch cảnh của cuộc đời, chúng con luôn chạy đến mẹ. Xin cho chúng con luôn biết nhìn vào thế giới bằng chính ánh mắt của mẹ, để giữa những thực tại chống qua ở đời này, chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu trên trời.
Trên đường thanh xa, có mẹ cùng đi. Mẹ gặp con yêu khi xa thân tiêu điều. Ngước mắt nhìn con, lòng quặn đau như cắt. Ôi đau thương nào đánh phí tình mẹ con. Cùng mẹ con đi.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho quý vị và các bạn.